SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào anh Phan Bách cũng như là khán thính giả của SBS Úc Châu đang theo dõi đài.
Chuyện ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại không thấy xuất hiện trong cái ngày lẽ ra theo lịch trình là ông có mặt ra Quốc hội ngày 29 tháng 5 vừa qua để trình việc phê chuẩn công ước 98 cần thiết để thông qua cái hiệp ước về tự do mậu dịch giữa Việt Nam và Liên Âu. Thì thưa anh, cái vấn đề này với anh thì anh nghĩ thế nào?
Dạ. Thì lâu nay cái vấn đề mà sức khỏe của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ấy là một vấn đề nổi lên mà dư luận ở trong và ngoài nước, những ai quan tâm đến tình hình chính sự của Việt Nam đều lưu tâm rất nhiều. Tức là sau cái vụ mà mặc dù truyền thông nhà nước ban đầu thì giấu giếm nhưng mà rồi sau cũng dần dần hé lộ, tức là cái sự kiện vào trưa vào chiều ngày 14 tháng 4 ấy, là ông Nguyễn Phú Trọng trong quá trình đi công tác ở Kiên Giang làm việc với tỉnh Kiên Giang thì bị đột biến, bị tai biến mạch máu não, tai biến nhẹ thôi và phải vào về nhập viện để mà cấp cứu và điều trị ở Kiên Giang rồi lên Sài Gòn rồi về Hà Nội qua ba cái bệnh viện đó. Hiện nay cái bệnh viện cuối cùng mà ông ấy điều trị là bệnh viện quân đội trung ương quân đội 108 đó. Còn trước đó thì là bệnh viện Chợ Rẫy, là một cái bệnh viện hàng đầu về ngoại thần kinh của Việt Nam. Thế thì cái đó làm cho dư luận trong và ngoài nước họ quan tâm rất nhiều, đặc biệt là trong những cái khoảng thời gian từ đó đến nay nó lại có những cái sự kiện rất là quan trọng mà ông Trọng lẽ ra phải xuất hiện, chứ không chỉ cứ cái báo cáo trước Quốc hội hiện nay cái giải trình để mà tham gia cái công ước 98 mà để mà đón đầu cho những cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam EU và các nước khác. Đấy, thế thì trong tương lai còn có thể các nước khác chứ không chỉ riêng EU, vì họ cũng có những cái điều kiện về nhân quyền, về lao động nhất định. Thế thì đấy là một cái lo lắng tôi nghĩ rằng là quan tâm cũng là chính đáng thôi. Thế nhưng mà tôi có nghĩ rằng thế này, đúng cái sự mà ông không có mặt ở Quốc hội để ông trình cái đó, vì lẽ ra cái việc đấy của ông mà ông lại đưa cho bà Thịnh là phó chủ tịch nước là trình cái đó thì tôi nghĩ cũng không phải là quá quan trọng, bởi vì thế này, cái đó nó chỉ là một cái việc rất là bình thường thôi. Thì thay mặt cho chủ tịch nước, phó chủ tịch nước lại vẫn được, và cái điều đó thì chứng minh rõ ràng là sức khỏe của ông không được tốt, bởi vì cái việc trình cái đó, đọc cái đó nó dài lắm, phải đi lại vận động nhiều, cho nên là trên dư luận, trên mạng người ta đồn đoán rằng là sức khỏe cũng còn rất là yếu, mà có nhiều người bày tỏ cái quan ngại là như vậy. Thì không biết là kỳ tới này ông có tiếp tục làm được nữa không, với những cái hai cái cương vị là đứng đầu, thứ nhất là đứng đầu của Đảng Cộng sản Tổng Bí thư, là Đảng Cộng sản ở Việt Nam là bao trùm tất cả mọi việc, họ cai trị tất cả mọi phương diện, còn các mặt khác, các cái gọi là các cái thể chế chính trị khác như là vai trò chủ tịch nước hay là của Quốc hội hay là của chính phủ chẳng qua cũng chỉ là dưới sự điều hành của Đảng mà thôi, mà thực chất là cũng chỉ là nhân sự, những cái tổ chức đó đều là do nhân sự của Đảng đảm nhiệm những nhiệm vụ chủ chốt hết cả.
Dạ vâng, thì anh còn nhớ rằng cũng đúng một tháng, tức là ngày 15 tháng 5 vừa qua đó, sau một tháng ông bị đột quỵ thì ông đã xuất hiện và quay video, và cũng như là các phương tiện truyền thông đều đăng tải hình ảnh của ông. Ông cũng nhiều người nói rằng ông cũng nói chuyện rất là bình thường, thì nhiều người cho rằng tình trạng của ông không đến nỗi và có thể là bình phục một cách dễ dàng, có lẽ là chỉ đột quỵ nhẹ thôi. Nhưng mà hôm nay không có mặt tại Quốc hội thì nhiều người lại suy đoán rằng tình trạng nặng là thế nào? Lúc thì nói nhẹ, lúc thì nói nặng là sao thưa anh?
Vâng, cái hôm mà ông xuất hiện trở lại trên truyền thông ấy, là hôm đầu tiên là hôm 14 tháng 5 thì phải, là họp với một số nhân vật chủ chốt mà ta cứ quen gọi nôm na là tí trụ ấy, thì gồm có thủ tướng rồi thì là thường trực ban bí thư rồi thì là chủ tịch quốc hội luôn ấy. Thì bữa đó thì truyền hình có đưa lên và trên mạng thì người ta bình luận, người ta bảo là người ta thấy ông ngồi mà có cái đai giữ thôi, thì tôi cũng cố gắng tôi tìm xem trong cái hình ảnh đó nhưng mà tôi thấy không được rõ lắm. Nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ là cho thấy là cái sức khỏe ông không không được tốt. Nhưng mà thế này này, có nhiều người nghe khi ông phát biểu hôm đó và hôm sau nữa là có một cái hiện tượng là ông xuất hiện ở trên truyền thông đó, thì nghe ông phát biểu thì nhiều người nói là vẫn bình thường, cái giọng nói ông vẫn bình thường, thì phải để là phải hiểu cái này là do cái tính cách của ông, cái tác phong của ông khi ông nói á, thì lúc ông khỏe cũng như là lúc ông không khỏe thì nó cũng giống nhau, khi nó không có cái phong cách phát biểu nó gọi là khi khỏe thì phát biểu rất là căng thẳng mà rất là mạnh mẽ như kiểu ông Đỗ Mười. Ông Đỗ Mười thì khác hẳn đấy, là hồi đó ông còn đứng trước là ông mỗi lần ông phát biểu là ông nói hăng lắm, nói xin lỗi này, chém tay rồi thì xui bọt mép, và cái giọng rất là gay gắt, rất là căng thẳng. Nhưng mà tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng thì từ lúc ông làm quốc hội mấy chục năm trở lại đây á, theo dõi ông khoảng hơn chục năm thì thấy rằng là cái tác phong ông lúc nào nó cũng điềm đạm nhẹ nhàng như vậy thôi. Cho nên là khi ông yếu, ông nói ra cái giọng nói với phong cách của ông thì nó cũng chả khác gì lúc ông khỏe cả. Cho nên nhiều người cứ tưởng là ông ấy là cái hôm ông xuất hiện trở lại thì tưởng ông khỏe hẳn, chưa chắc, bởi vì do cái cách của ông như thế không cần phải nỗ lực về sức khỏe cho lắm.
Dạ vâng, thưa anh, nhiều người phân tích cái hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng khi họ chiếu to ra thì thấy rằng quả rằng đằng sau lưng ông có một cái sợi dây đai, và đồng thời người ta nhận xét rằng ông chỉ giơ tay bên tay mặt thôi, và tay trái thì vẫn để nguyên có cái đồng hồ, người ta coi xem rằng cái đồng hồ điện tử để đo mạch máu vân vân. Dạ thưa anh, thì có lẽ rằng ông có cái sợi dây đai để ông giữ nguyên, ông ngồi không bị ngã. Và thứ hai đó là ông bị đột quỵ và liệt một người bên tay trái. Bởi vì cái chứng đột quỵ thường thường xảy ra là liệt nửa người bên trái, chân trái và tay trái yếu đi. Thì chưa nói rằng bị liệt luôn. Thành thử ra trường hợp của ông có lẽ là nó nhẹ. Nhưng mà bây giờ với cái tình trạng mà ông không xuất hiện thì người ta chưa biết rằng cái sức khỏe ông như thế nào. Dạ, anh nghĩ sao ạ? Dạ.
Vâng, cái từ những hôm mà ông xuất hiện trở lại đầu tiên trên truyền thông ấy, thì đấy cũng như là lúc nãy anh phân tích đã phân tích ấy, thì tôi cũng thấy trên mạng cũng đã nêu ra những cái ý đó, và tôi cũng theo dõi thì tôi thấy là nó có phần nào đúng thôi chứ không đúng hoàn toàn. Ví dụ họ nói là tay trái liệt là không có đúng đâu, ông có đưa lên mà rất ít, có một hai lần gì đó thôi, ông có đưa lên một chút ông khai phải này kia, rồi sau đó hai cái tay đan vào nhau. Và đúng là ở cổ tay của bên phía tay trái của ông là có đeo một cái dụng cụ giống như là cái dụng cụ theo dõi cảnh báo về tim mạch gì đó, thì cái đấy là có thật. Tôi cũng thấy cái điều đó là có thật, nhưng mà không đến nỗi là liệt như là người ta nói, ở một số người ta đồn đoán ở trên mạng là bị liệt, nó có thể liệt nhẹ hoặc là không được phải mạnh hoàn toàn ở phía bên chia tay trái của mấy thế vậy thôi. Đấy, thế còn cho đến những ngày gần đây thì thấy rằng là đấy, cái việc mà ông trở lại, ông xuất hiện trên truyền thông, ông phát biểu, nhưng mà cụ thể là ngày hôm qua thì rõ ràng cái văn bản mà đáng nhẽ ông phải thuyết trình trước quốc hội ấy, thì nó rất dài. Rồi cho nên là dư luận người ta có ý kiến mà tôi thấy có lý, tức là họ nói là sức khỏe của ông còn rất yếu, không thể đủ sức mà đứng lâu hoặc là đi lại. Họ cho rằng có thể là ông bị liệt rồi không đi được, khả năng phải ngồi xe lăn chẳng hạn. Thế thì mình cũng không biết được thực chất, bởi vì sức khỏe của lãnh đạo Việt Nam vào năm ngoái, năm 2018, cuối năm ngoái là Quốc hội Việt Nam đã thông qua một cái văn bản pháp quy là đấy là vấn đề bí mật nhà nước. Cho nên là cũng không... các báo các chiến người ta có muốn nói người ta cũng không dám nói đi, đúng, người ta ngại.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, hiện giờ thì Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đi Washington được xem là tiền trạm để mở đường cho cuộc viếng thăm, cuộc công du của ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thì ông Phạm Bình Minh đang làm công tác này, thì liệu rằng trong tháng tới ông Nguyễn Phú Trọng có thể lên đường sang Mỹ được không thưa anh?
Vâng, cái việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu cả hai cái tổ chức mà quan trọng của Việt Nam, đó là đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đứng thuộc cái ngôi vị là chủ tịch nước, nó gần giống như là tổng thống ở các nước khác ấy. Thì là đấy một việc rất là quan trọng trong ngoại giao hai nước, mà nó cũng là quan trọng trong cái đường lối chiến lược hiện nay của nhà nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì cái việc mà chuẩn bị thì họ vẫn cứ chuẩn bị, chứ còn cái việc đi được hay không ấy thì nó còn phụ thuộc vào sức khỏe của ông Trọng lúc đó. Bởi vì một chuyến đi dài từ Việt Nam sang Mỹ cách nửa vòng trái đất là nó không phải đơn giản. Thứ hai là sang bên đấy rồi lại xuất hiện trước truyền thông rồi phát biểu rồi đàm phán vân vân thì nó cũng rất là dễ gây go. Cho nên tôi nghĩ là việc họ chuẩn bị thì cứ chuẩn bị, nhưng mà nếu ông khỏe thì ông đi được. Chứ còn mình không thể đoán được cái sức khỏe ông thế nào đâu, bởi vì qua những nguồn tin trên mạng cũng như là những nguồn tin mà không có trên mạng mà họ còn một số anh em ở Hà Nội người ta có, người ta khoe rằng người ta nắm được những cái bí mật về thông tin về sức khỏe ông, người ta nói với tôi thì tôi nghĩ là cái đó mình chỉ để tham khảo, chứ cũng mình không có nhìn thấy những cái bằng chứng kết luận y khoa vân vân gì đó. Thế cho nên tôi nghĩ hai tình huống có thể xảy ra: thứ nhất ông khỏe thì ông đi, mà không thứ hai là ông không khỏe thì ông cử đại diện đi thấy. Thế thôi, cũng không có gì khó lắm. Cũng như là cái đợt mà vừa rồi là cái tang lễ của ông cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, lẽ ra là ông Nguyễn Phú Trọng phải là dẫn đầu đoàn viếng của tổ chức đại diện là của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vì ông ấy là tổng bí thư mà ông lại là trưởng ban tang lễ đó. Nhưng mà cuối cùng là ông lại, người ta thấy trong cái đoàn của Đảng đại diện cho Đảng thì lại do ông đứng đầu chính phủ, tức là ông Nguyễn Xuân Phúc là dẫn đầu cái đoàn đó. Thế thì vẫn có thể cử người khác. Để cái này giải thích rõ, cái này thì phải nói ta phải hiểu cái cơ chế làm việc của nhà nước Cộng sản Việt Nam, cũng như là một số các hầu hết các cái nhà nước Cộng sản của khối xã hội chủ nghĩa trước đây và cũng như hiện nay, còn một số nước như là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba vân vân, thì họ có một cái cơ chế làm việc nó khác với là các nước khác, tức là họ làm việc dựa theo tập thể là chính, đấy, theo cái tổ chức của đảng của họ. Đấy, cũng có một giai đoạn này, giai đoạn khác có thể vai trò cá nhân nó hơi nổi lên một chút, nhưng mà chủ yếu là họ vẫn là bám cái cơ chế làm việc tập thể. Có nghĩa là trước một quyết định quan trọng nào đó, họ đưa ra tập thể, họ bàn bạc, sau đó họ thống nhất theo đa số, rồi những cái cá nhân chủ chốt mà phục vụ ở các lĩnh vực, đứng đầu ở các lĩnh vực, các khía cạnh thì là cứ thế mà chấp hành thôi, thế mới gọi là ban chấp hành mà.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ anh cũng đồng ý là trường hợp mà bất đắc dĩ phải có người thay thế, chẳng hạn như trong tang lễ của ông Đức Anh, cũng như là việc xuất hiện của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trước Quốc hội để công bố cái công ước 98, thì đó là những trường hợp là có thể xem là bất đắc dĩ, bởi vì chính bộ chính trị và ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng muốn xuất hiện để trấn an dân chúng trong nước và cũng trấn an dư luận rằng ông khỏe mạnh, chứ ông không phải là người phải liệt giường hay là ông không còn một cái tương lai nào để cai trị nữa. Thì có lẽ anh cũng đồng ý với trường đó, phải không ạ?
Vâng, tất nhiên. Cái sức khỏe của ông thì đương nhiên nó là cái niềm mong mỏi của đa số lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là muốn cho ông khỏe mạnh để cho ông có thể chính thức xuất hiện ở những nơi cần thiết như thế. Nhưng mà còn cái việc đi thăm Mỹ thì tôi nghĩ rằng là một là cử đại diện, thứ hai là có thể là tùy theo các bác sĩ chuyên môn mà họ nhận định, lượng định, ví dụ như là gần đây sang tháng tới không được thì có thể bằng con đường ngoại giao thì lại thông báo với đại sứ quán Mỹ vân vân, Bộ Ngoại giao Mỹ là thu xếp chuyến đi, nó sẽ lùi vào một cái khoảng thời gian nào đó. Nếu họ nắm chắc rằng là sức khỏe ông ấy thật tốt thì họ vẫn muốn cho ông xuất hiện thì nó vẫn là hay hơn cái người nào đó thay mặt ông. Nhưng mà vấn đề là chủ yếu là do cái sức khỏe của ông thôi, thì cái đó thì phụ thuộc vào cái hội đồng y khoa, các bác sĩ có chuyên môn giỏi mà họ theo dõi. Thực ra những cái đó nó cũng chỉ có nhất tương đối thôi, chứ còn nói thật là sức khỏe con người thì cũng khó lượng định lắm, hay có những diễn biến phức tạp.
Dạ vâng, đồng ý với anh như vậy. Bởi vì cái chuyến đi của một lãnh đạo nước có thể là quan trọng, có thể là không quan trọng, là bởi vì nhiều người có thể dời cái chuyến đi, các tổng thống khác, các chủ tịch nước khác cũng có thể hoãn chuyến đi sang một cái thời gian nào đó thích hợp, thì đâu có gì lạ đâu. Chứ còn nếu mà đưa cho một người khác, chẳng hạn như là phó chủ tịch nước hoặc là thủ tướng sang, thì có lẽ nó mất ý nghĩa đi, bởi vì chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất muốn sang Mỹ với tư cách là chủ tịch, thay vì là tổng bí thư mà ông đã bị tiếp đón một cách lạnh nhạt như kỳ Mỹ du mấy năm trước, có phải thế không ạ?
Thực ra thì thế này, dùng cái từ lạnh nhạt thì nó cũng tôi nghĩ nó chưa chuẩn xác lắm. Cái thủ tục ấy, nó không được là rôm rả lắm chính thức như là nếu mà ông là cái người xuất hiện ở Hoa Kỳ với tư cách là nguyên thủ quốc gia, tức là ví dụ chủ tịch nước chẳng hạn, ví dụ thế, thì ông sang hồi đó là với tư cách là tổng bí thư thì nói lạnh nhạt thì cũng không đúng, nhưng mà cái nghi thức của nó không được hoành tráng, bởi vì anh chỉ là đứng đầu trong một đảng phái thôi, theo quan niệm của các nước khác. Nhưng mà tất nhiên người Mỹ thì người ta cũng biết rồi, ở các nước cộng sản thì cái người đứng đầu một đảng phái đó thậm chí là còn được tại nội tại nước đó thì lại được coi là cái cương vị cao nhất, còn hơn tất cả những cái ngôi vị khác như là chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội, những cái ngôi vị kia là đều hàng thứ yếu cả. Thì nếu như mà ông đi được thì quá đẹp rồi, còn ông không đi được thì cũng có thể hoãn, rồi cùng lắm nữa thì là có thể người thay thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thế này này, kể cả trường hợp ví dụ ông đi trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo lắm Ví dụ như là cũng có những người đã hỏi tôi là liệu ông có thể ngồi xe lăn mà vẫn điều hành được đất nước không, thì tôi nói vào hình như là năm 43 44 gì ấy nhỉ, có cái hội nghị Tehran đấy, thì ông Roosevelt tổng thống Hoa Kỳ cũng đến cái hội nghị đó ở Tehran đấy, và ông ấy họp cùng với lại ông Churchill với lại ông Stalin đấy để chuẩn bị là kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đấy. Thì ông tổng thống Mỹ lúc đấy cũng ngồi trên xe lăn mà vẫn điều hành được đất nước chứ có gì đâu, và quân đội Mỹ vẫn cùng quân đội Liên Xô, Hồng quân Liên Xô là chiến thắng phát xít Đức đấy. Cho nên đối với những người lãnh đạo tối cao thì họ họ làm việc bằng đầu óc nếu họ tỉnh táo, chứ còn họ đâu có làm cơ bắp. Cho nên là cái sức khỏe ông nếu thực sự có vấn đề về chuyện liệt nhẹ hay liệt gì đó một phần mà đầu óc vẫn tỉnh táo thì cái việc ông đi vẫn có thể đi được.
Dạ vâng, thưa anh, chính vì chính giới Mỹ xem ông Nguyễn Phú Trọng chuyến đi đến Mỹ mấy năm trước đó, là với tư cách là tổng bí thư một đảng, thì họ nghĩ rằng một người đứng đầu một đảng thì đâu có gì khác hơn là bên Mỹ có đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, vân vân.
Vâng, nhiều
Thì
đảng.
là đứng ra cái lễ nghi nó khác biệt với một ông chủ tịch nước. Đứng ra nếu mà ông đến Mỹ mà với tư cách một chủ tịch nước thì đó là có lẽ là điều mong mỏi của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là của nhà nước Việt Nam. Dạ vâng. Thưa anh,
Vâng.
thôi bây giờ mình trở lại một cái chuyện nội dung của cái công ước 98. Thì thưa anh, trong cái luật quốc tế lao động đó thì có tới ba công ước 98 và 87. Thì công ước 98 chỉ nói chung chung về vấn đề lao động, về lao động thôi. Thành thử ra người ta cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn công ước nhẹ nhất và kiếm cách câu giờ cho hai cái công ước kia, bởi vì công ước kia đó thì có vấn đề lập hội vân vân. Còn cái công ước mà 98 chỉ nói là nhìn nhận cái quyền tự lao động của người dân vân vân, thì chỉ nói chung chung. Nhiều người cho rằng như vậy đó là một chính sách câu giờ để cho với hai đó là qua mặt bên Quốc hội Âu Châu vừa mới bầu cử xong. Thành thử ra nếu mà có thể qua được chuyện đó, thay vì phải áp dụng tất cả ba cái nội dung của cái luật là lao động quốc tế, thì theo đòi hỏi của Âu Châu cũng như là của Hiệp định Thương mại đối tác Thái Bình Dương vân vân, thì thưa anh, có lẽ rằng Việt Nam chọn cách dễ dàng nhất là công bố cái công ước nhẹ nhất đối với người lao động, tức là công ước 98. Thưa anh nghĩ sao ạ? Dạ.
Bởi vì nói thiệt ra thì nhà nước Việt Nam này đối với họ cái chuyện mà phải nới rộng về nhân quyền là cái việc mà họ rất ghét, rất là kỵ. Nhưng mà vì do sức ép, cái nhu cầu trong hội nhập kinh tế quốc tế thì sức ép của thế giới thì buộc lòng họ phải nhân nhượng từng bước. Cho nên là cái cách của họ là họ lách xem làm sao để mà họ đi ra những bước đi mà có thể dễ dàng họ dễ đạt tới được hơn. Và thậm chí là trong lịch sử thì nếu chúng ta để ý rồi thì Việt Nam thì rất là mạnh dạn ký những cái công ước mà tiến bộ của nhân loại, lại như công ước về quyền trẻ em ạ. Việt Nam là nước thứ hai sau một nước gì đó ở châu Phi tôi không nhớ lắm. Thế và mình Việt Nam là một nước thứ hai đã nhanh nhẩu ký vào cái công ước đó, nhưng mà thực tế là cứ ký một việc còn thực hiện hay không lại là một việc khác. Chúng ta theo dõi thì rất nhiều cái quyền của trẻ em mà ở Việt Nam hiện nay chưa được tôn trọng, trong đó có cả những nguyên nhân khách quan nha, chẳng hạn như là quyền trẻ em là theo cái công ước đó thì chị em không phải bị bắt buộc lao động, nhưng ở Việt Nam không không làm như thế được, bởi vì là gia đình rất là nghèo ở nông thôn mà bảo cấm con cháu không có đi chăn trâu cắt cỏ phụ giúp gia đình thì làm sao, thì họ sao sợ sống nổi. Đấy là những lý do khách quan, còn chưa nói những chuyện chủ quan, quyền của em bị xâm phạm rất là nhiều đấy. Đặc biệt là cái đây mấy năm đã có một cái vụ là một thiếu niên là Đỗ Đăng Dư ở Hà Nội bị công an bắt một cách vô cớ rồi đánh chết ở trong đồn công an ấy. Là các luật sư và tham gia bảo vệ giờ là còn bị phía an ninh khủng bố mấy luật sư đó nữa, thì đấy là vi phạm thô bạo đối với quyền của trẻ em chứ. Thì ký thì vẫn ký mà thực hiện hay không lại là một việc khác. Cho nên là nhân đây thì tôi thấy rằng là chúng ta quan theo dõi cái này ấy, thì cũng nên nhắc nhở các cái tổ chức đó là họ phải có những chế tài, ký xong phải có chế tài để mà giám sát việc thực hiện có được anh thực hiện hay không, để tránh cái tình trạng cứ ký nhưng mà cứ không thực hiện.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Bá Tạo rất nhiều cho buổi trò chuyện này. Xin cảm ơn anh. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Hồng Đất cũng như là cảm ơn sự nghe của khán giả của SBS Úc Châu tiếng Việt.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.